nếu chẳng từ bỏ hết các tập khí trước kia mà cho rằng đã thấy được thân thiết không còn gì chẳng phải, thì cho người thực đến cái địa độ ấy cũng chỉ như ai nước tù ha. Chứ còn ai nước mà nó không có trôi chảy lắm, ai nước bệnh đó, chẳng có rồng ở, tức còn mê màng trong sinh tử luân hồi vậy. Chứ đây gọi là nước chết mà không có chứa được rồng. Nghĩa là không từ bỏ hết cái tập khí phía kia, thì vậy cho nó thấy trước, thấy gì thấy, thấy cho rõ ràng, thấy cho cao siêu, nghĩa là cái chúng ta thấy, cái thấy cho mình cho bằng thật bằng tổ, nhưng mà cũng chưa đến đâu, bởi vì mới thấy thôi, còn cái tập khí trước đó vẫn còn đó, cho nên là phải duyên tập, gọi là phải bảo nhận, phải công phu nữa, cho tập hết cái tập khí, thì cái đó mới là thực sự. Cho nên nó phải gọi là ở cái chỗ mà gọi là sống dậy nhất trời á, chứ không phải là ở đây, ở chỗ mà gọi là nước bệnh ao tù đó mình thấy tâm tâm vậy là cái trời đủ, không phải. Mà phải là ở chỗ cái chỗ sống dậy nhất trời mà lại chưa từng bệnh mới lên thì mới phải. Giữa nghĩa là không đang giữa sống dậy đó mà không bệnh đầy gì hết mới lên thì mới thực là bất lực. Chẳng đây giống ở ai nước chết thôi, cho nên gọi là nước chết không có chứa được rồi. Đó là chỗ phải nhớ cho kỹ. Tức là mà đã như vậy thì cũng là còn mơ màng ở trong sinh tử luân hồi thôi. Cái bệnh tối kỵ cho trẻ tham thiền học đạo, phải trả công cái chữ minh nằm che trước mắt rồi lầm nhận bệnh làm thuốc vậy. Minh tức là sáng, nhưng mà sáng lại là bệnh, tức là thấy mình sáng được sáng gì đó thì nó che ở trước thì không có cứu được. Cho nên các tổ ngày xưa thường gọi là khi mà ngợi rồi là các ngài đó chưa ngợi thì cần ngợi, nhưng ngợi rồi phải quên nó đi, chứ còn cứ giữ nó trước mắt ra thì sẽ chừng mắc bệnh. Nhớ lấy việc bổn phận làm việc cần thiết, mặc kệ thiền đại xử lý, lòng lưu luyến ưa với chẳng ưa, chỉ chuyển mình một cái thì thiền đại xử lý lòng lưu luyến ưa ghét tự nhiên trên mắt quét sạch một phần mây, cho quét sạch thôi mà nhớ lấy, chẳng bị sáng mờ chướng ngại. Tức là ở đây là nếu mà mình lấy cái việc bổn phận làm việc cần thiết á, thì mặc kệ cho cái chuyện gọi là thiền đại xử lý gì, tức là rất sạch hết, không cần thấy cái chỗ gọi là để thiền đại hay xử lý để mình hiểu, chứ còn thấy có thiền có đại có trị có lý để mình hiểu mình biết á, thì cái đó là chưa qua khỏi cửa đâu. Tại sao ở đây thì mình vừa là tham thiền học đạo thì để mà hiểu thiền hiểu đạo rõ sự rõ lý, nhưng mà đây còn có thiền đạo xử lý để cho mình hiểu đó là chi tâm. Đó mới là cái chỗ nó sâu xa. Cho nên ngày xưa ngày Đạt Quán Vĩnh, tức là thiền sư Đạt Quán Vĩnh, khi mà ngày ngồi đạo thì ngày nói với ngày Thất Ẩn, ngày đó là như hòa thượng Thanh Đầu nói rằng chấp sự thì nguyên là mê, còn số lý cũng chẳng phải ngộ. Tức là chấp sự sự tướng thì chấp sự sự tướng là mê thì phải rồi, mình chấp cái này chấp cái kia, chấp trên tướng là mê rồi, nhưng mà số lý cũng chẳng phải ngộ. Vậy là sao? Cái số hợp với cái lý mà cũng không phải ngộ nữa là sao? Mình thì mình cứ khi ngộ tức là số hợp với cái lý thật, cái tâm lý. Còn đây chế lý cũng không phải ngợi. Và cái chỗ đó là chỗ sâu sắc của nhà thiền. Thì ngài Thất Ẩn mới hỏi ông cha, đó là lời nói thuốc hay là lời nói bệnh, lời nói đó là thuộc về thuốc hay là bệnh? Thì ngài Đạt Quán Vĩnh ngài đáp là lời nói thuốc, đó là mắc kẹt. Nói thuốc nói bệnh là hai bên, cho nên mắc kẹt rồi. Ngài Thất Ẩn ngài mới gỡ ông lấy bệnh làm thuốc thì đâu có thể được thay, đó là mắc kẹt rồi. Thì ngài Đạt Quán Vĩnh ngài mới thưa là sự cũng như là các thân thư được giới chính, còn lý như cái mũi tên thẳng đầu nhọn. Như vậy thì hai cái là không có cho người mà dư thừa hết, không thư mà giới kính thì cũng đâu có lợi đâu cái gì. Còn lý giống như mũi tên thẳng đầu nhọn, thẳng mà nhọn nữa thì có gì đụng được. Cho nên cái chỗ nhiệm màu đâu có thêm mà còn cho là bệnh. Như vậy là quá mầu nhiệm rồi, xử lý đến cái chỗ đó là quá mầu nhiệm rồi thì còn cho là bệnh. Thật là chưa rõ được ý chỉ, tới đời chưa hiểu được. Ngài các ông ngài đã quán ngài đưa về rồi con chưa hiểu được. Thì ngài các ông ngài đã chỗ nhiệm màu mà đến thế đó cũng chỉ gọi là xử lý thôi. Con xử lý mà nó cho nó nhiệm màu như vậy thì cũng là xử lý thôi, tức là cần cái chỗ cho ông hiểu. Ông hiểu nó thì dù con hiểu nó này cao siêu, nó là nhiệm màu thế nào, mà cần cái chỗ cho ông hiểu là chưa đến nơi. Là bởi vì nó còn thuộc về duyên, tức là có cái lý để hiểu. Có cái lý để hiểu, có cái sự để hiểu, sự về là sự lý đó cũng thuộc về cái đối tượng, giờ chưa phải là thật. Cho nên ngài nói đó cũng chỉ gọi là sự lý thôi, chứ gì hết. Ý chỉ của tổ sư thì là chỗ chứ biết không thể đến được, huống chi sự lý mà hay cùng cột đó sao. Nên Đức Thế Tôn nói lý kiến nó làm ngăn ngại có thấy biết đúng, còn sự kiến thì làm tiếp nối các sinh tử. Cho nên ngài bảo rõ ý chỉ của tổ sư là cái chỗ trí biết không thể đến được. Ý tổ là chỗ trí nó không thể biết đến được. Mình còn cái chỗ mà trí nó biết đến được đó thì chưa phải. Bởi vì trí mà biết đến được thì nó là gọi là nó là thuộc về cái bóng thứ hai rồi, hoặc thứ ba rồi, tức là thuộc về cái đối tượng. Đối tượng tức là có bị biết, có bị biết là chưa nói thật, đó là còn cách một lớp, gọi là lớp giờ. Còn nếu mà chính nó là mình rồi thì còn chỗ nào để biết nữa. Cho nên ở đây còn cái chỗ chứ biết đến là chưa phải ý tổ. Thứ nữa là sự lý mà hay truyền tập đến được chỗ đó, còn có cái sự cái lý mà đến được cái chỗ đó hay sao. Cho nên muốn đến được thì mình nghĩa là gọi là suy nghĩ, mình nghĩa là hiểu biết đến nó thôi. Cho nên ngài dẫn là Đức Phật ngài nói đó, về cái lý kiến, người mà chẳng bắt được cái lý kiến thì cái lý kiến nó sẽ làm ngăn ngại cái thấy biết đúng, tức là cái suy biết, gọi là cái suy kiến chân chánh. Lý kiến thì làm ngăn ngại cái suy kiến chân chánh, tức là cái chánh giác. Còn cái sự kiến mất được cái sự kiến và nó sẽ làm tiếp nối các sinh tử của mình. Cho nên người tu là phải vượt qua hai cái xử lý đó. Bởi vậy cho nên còn có chỗ xử lý để cho mình hiểu thì còn cách một lớp mơ mà chứ không phải là thường. Chứ đừng có gọi là tự hào tự mãn. Cho nên ở đây ngài mới nói rõ nghĩa là đến cái lúc này là gọi là cứu cánh thì chuyển mình một cái từ thiền đại xử lý rồi ưa ghét rồi đó, tự nhiên ở trong mắt ghét sạch một tuần nay, nó là không còn giới ghét. Mà chẳng thế thì mà chữ Phật ta cũng chẳng ưa nghe, văn nguyên nói được, tri chỉ nói chẳng được, phải chờ đến khi thấy rõ một chân mang hai chiếc đứt tóc lọt ra mang lại, tự do thẳng bước tiến lên mới tin lời của lỗ tăng nói là chẳng sai vậy. Và cho nên đây là gọi là đừng có bắt chước mà ăn to nói lớn. Ngài bảo rõ nếu mà nói rằng một chiếc Phật ta cũng chẳng yêu nghe, thì nghe cái các thiền sư nói vậy rồi cho mình hiểu đạo trước rồi, cái gọi là thấy thiền cũng lắng thoáng đời đó, thì cũng bắt chước nói chiếc Phật tôi cũng không yêu nghe. Nhưng mà nói đó là nói bắt chước. Cho nên đây thì ngài nói rõ là ngài văn nương thì ngài nói được, nhưng mà cư sĩ nói không được. Bởi vì văn nương là ngài đã đạt đến cái chỗ ngài là chứng ngại đó rồi, ngài sống được ở trong đó trong thật rồi thì ngài nói được. Còn anh nói là nói bắt chước thôi, mà nói bắt chước là nguy hiểm, là nhân quả không có liền được. Tức là không có là mang cái khẩu nghiệp mà chứ không phải thường. Cho nên ở đây mẹ nói là phải chờ đó, khi mà gọi là chứng ngộ cho nó rõ ràng rồi lúc đó mới tin lời chỗ nào nói là chẳng sai. Cho nên cái chỗ này là phải cẩn thận, bởi vì đây là cái tình trạng này, tình trạng mà hiện giờ như người học thiền đó cũng mắc kẹt á. Nhưng mà học thiền hiểu thiền trước rồi cũng hay bắt trước á, gọi là con nó lớn chỗ này mà chẳng thế thì cũng ví như ngồi ở bên vỏ cơm mà cái kia đói bụng vậy. Tức là ngồi ở bên vỏ cơm mà chưa đói bụng, tức là sao? Tức là cơm ở bên mà cái lo nấu xong nó chưa xong mà không ăn, nó chẳng cơm chế ra nó không ăn mà cái lo chưa đói mà thì cũng vậy. Tức là thật á, là ở nhà bên mình mà không chịu sống với nó và cái lo nấu mà thì cái đó không được. Xin chế chấp mấy loại đường đột không thẳng cho còn có thư sau tiếp theo, mà đó là một bức thư của ngài.